This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký Vượt tù, vượt biển. Tác giả Huỳnh Công Ánh. Láng tôi ở gồm có 50 tù nhân trên hai cái sạp gỗ dài bám đầy những bụi bẩn. Mái nhà thì lợp bằng tôn, trên các đà gỗ thì nhện cũng giăng đầy, trông thật giống như là nhà ma vậy đó. Nhớ lúc đó tôi còn là những người rất là xông xáo, muốn dọn chỗ ở cho nó tươm tất, cho nên tôi mới ra tay, tôi quét sàn gỗ để nằm, rồi còn trèo lên chỗ thiệt là cao, quét các màn nhện đóng ở trên nóc nhà cho cả láng luôn. Khu vực này của Long Giao có nhiều những cái giếng sâu nhưng mà lại thiếu nước. Những cái gầu nước được mang lên để mà phân phối cho tù, để mà đánh răng, rửa mặt đều lẫn những cái cát cũng như là sạn cả. Tất cả tập trung cho cái việc gọi là vét giếng. Không có nước uống thì lấy gì mà có nước cho tù tắm rửa. Cũng may đây chưa phải là mùa nắng gắt rồi nha. Những ảo tưởng về cái 10 ngày gọi là học tập gần như là tiêu tan trong ý nghĩa của mọi người. Những người mà mới hôm qua đây ra đi, giả từ vợ con, về gia đình rằng thì là anh đi 10 ngày anh về nha, anh đi 10 ngày anh về. Ra ngoài mới gặp được bạn bè và ít người quen. Trong trại này tôi nhận ra có khả năng thuộc biệt đoàn văn nghệ trung ương và Phan Nhật Nam trong Ủy ban Liên hợp quân sự bốn bên. Còn có anh Nguyễn Thế Đỉnh, tiểu đoàn trưởng của biệt động quân. Thường thường đi làm lao động thấy ai khác không cần quan tâm. Chỉ có mỗi lần thấy khả năng là tất cả mọi người đều mừng rỡ kêu ầm lên. Ê, khả năng. Giờ này mà khả năng gì nữa mấy ông. Thế là cả bọn vô tư ré lên mà cười ầm lên. Vậy đó, chỉ một năm sau thôi. Khả năng từ một anh chàng mập mạp có da có thịt trở thành một bộ xương. Ra tù, đầu có tin anh theo bạn vượt biên bằng đường bộ qua cái ngã Campuchia và đã bị bắn chết rồi mất xác trong rừng luôn. Khoảng 10 ngày đầu ở trong Long Giao thì tất cả tù đều phải dọn dẹp rác rến. Nhất là từ nhóm đi phát quang ở xung quanh các hàng rào kẽm gai. Mà trước đây đó là những cái công sự phòng thủ của miền Nam. Ngoài mục đích đó là phát sạch cỏ quanh cái hàng rào. Còn một cái mục đích nữa đó là rà mìn bẫy làm cho những cái người tù bị mìn nổ hoặc là bị tai nạn mất chân, mất tay. Cũng đã có những trường hợp bị nổ mìn, bị mất chân, cụt tay. Nhưng rồi sau đó vẫn cho tù đi phát quang, làm sạch các hàng rào, mà không hề có một cái lệnh ngưng. Đây là một cái thủ đoạn tiêu diệt tù cải tạo đầu tiên ở trong trại Long Giao này. Những tuần lễ đầu ở Long Giao, khi mà đi ngang qua các vọng gác của các bộ đội, thấy có nhiều viên đá cục chất đóng dưới chân vọng gác vậy đó. Sau này mới biết bộ đội, sau khi mà đi đi đại tiện đó, họ dùng đá để mà lau chùi. Bộ đội mà như vậy thì huống gì là tù, lấy giấy đâu hả? Chỉ dùng lá, cục đá hay hoặc là chà ở dưới cỏ thôi. Mang rợ như vậy đó. Có một cái chuyện nực cười khó quên về những anh đỉnh cao trí tuệ của chế độ, rằng ban đêm á, tù muốn đi tiểu hoặc là đi tiêu á, khi mà bước ra khỏi cái cửa láng á, là phải đứng nghiêm kêu lớn lên: dạ báo cáo cán bộ, tôi tên gì đó đó, tôi tôi đi tiểu hay hoặc là đi cầu. Tối hôm ấy có một anh tù ra khỏi buồng, đứng trước vọng gác rồi hô lớn: báo cáo cán bộ, tôi tên Nguyễn Văn A, cần đi cầu. Rồi tên bộ đội mới hỏi lại: đi cầu là đi đâu? Báo cáo cán bộ, đi cầu là đi đại tiện. Đi cầu và đi đại tiện là đi ở đâu? Là đi gì? Hỏi qua hỏi lại như thế, càng lúc thì càng la lớn. Anh bộ đội vẫn không hiểu. Sau đó thì anh trưởng buồng phải chạy ra nói: dạ thưa báo cáo cán bộ, đi cầu là đi ỉa đó. Này, đi ỉa thì cứ bảo là đi ỉa nha. Cứ bảo đi cầu với đại tiện thì bố ai mà biết. Xong rồi, đi đi, khẩn trương lên nha. Cũng có những câu chuyện buồn cười khác lắm. Khi mới vào Long Giao, có một anh tên là anh Lê Thông. Anh mang kiến cận dày cộm mà. Một hôm á, đi ngược chiều với là bộ đội, tên bộ đội gọi giật lại: anh kia, anh cho... ai cho phép anh đeo kiến hả? Dạ, báo cáo cán bộ, tôi bị cận thị. Anh Thông anh trả lời như vậy: cận thị là gì hả? Lấy xuống mau. Dạ, báo cáo cán bộ, lấy kiến xuống thì tôi quờ quạng lắm, làm sao thấy đường tôi đi. Tôi không đùa với anh đâu nhé, đưa đây. Vậy là anh bộ đội anh giật cái kiến của anh Thông. Sau đó thì anh Lê Thông không có thấy đường để mà viết bài, gọi là bài thu hoạch. Cho nên anh báo cáo với quản giáo để mà xin lại kiến. Rồi quản giáo phải đi tìm anh bộ đội để mà lấy cái kiến để mà xin lại. Nhưng mà tin bộ đội thì lại vứt kiến đi rồi. Thế là anh Lê Thông không thấy đường và cũng không viết bài được luôn. Vậy đó. Và rồi thời gian 10 ngày cũng đến. Chưa ai nghe mà nói chuyện gọi là học tập hay hoặc là thả về với gia đình gì cả hết trơn. Công việc hàng ngày cũng chỉ là phát quang, rồi dọn dẹp vệ sinh, rồi đào giếng lấy nước. Thỉnh thoảng thì tập họp tù lại, rồi tổ chức tập hát nhạc cách mạng. Những anh có hoa tai thì được trưng dụng để mà viết biểu ngữ, gọi là không có gì quý hơn độc lập tự do hay hoặc là lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại trên những cái tấm tôn đã được đập ra phẳng ra. Vậy mà anh em ta cứ tin tưởng, thì không 10 ngày thì 15 ngày thì cũng phải về thôi. Có lẽ cách mạng nói dối với cả mấy nghìn người vậy này. Không lẽ vậy, cách mạng lại nói dối như vậy sao? Hết đồ ăn mang theo thì cũng đã có bếp nấu khoai, nấu sắn, nấu bo bo, nấu gạo mục. Với chút thức ăn đó là cá khô, nước muối, rau muống. Tuy nó không no nhưng mà cũng chưa thấy ai là than đói cả. Rồi ồn ào nhất, nhiều nhất đó là buổi tối nữa. Sau cái giờ gọi là giờ phê bình, kiểm thảo đó. Chưa đến giờ ngủ là bàn loãng lên cái chuyện sắp được về và về ra sao, rồi về rồi làm cái gì. Đại quý bản công binh tạo tác, hy vọng là sẽ có việc làm, đó là đi xây nhà. Trung quý Tiêu, giáo viên tốt nghiệp trường sư phạm, biệt phái sang bên quân đội, tin chắc là Bộ Giáo dục Quốc gia cũng còn danh sách, tuần sau về là sẽ đi dạy học lại thôi. Rồi Đại quý Bình nữa, Đại quý Bình thì tự tin: ôi bây giờ cần tiếng Anh mà không lẽ giảng viên sinh ngữ quân đội mà lại biết bị thất nghiệp hay sao? Chỉ có ông đại quý già nhảy dù tên là ông Thụy, người đã tham dự các trận chiến ở Bắc Việt vào năm 1954. Theo đơn vị di cư vào Nam thì cứ cười cợt, cứ chửi thề, cứ nói trỏng một mình. Nhưng mà cốt yếu là để cho mọi người cùng nghe.
Ở đó mà ham, chưa biết ngày nào về đâu rồi nha. Đừng cứ hy vọng năm từng một tháng mà đòi về đâu hả? 3 hay hoặc là 7 năm còn chưa biết nữa.
Thế là trong phòng cả bọn nhau nhau lên.
Cha mắc dịch này, trời ơi, biết đéo gì mà nói mày. Hồi xưa này ông đánh giặc cho Tây, ha? Bây giờ là người Việt với nhau thôi. Đất nước thống nhất rồi, cách mạng khoan hồng, thì khắc chớ gì, ha? Thôi, tới ngày đó tụi tôi về á, rồi ông xin ở lại nghe chưa?
Tâm lý của mình đang lạc quan hồ hởi, mà ai nói trái ý thì nổi giận thôi. Cha đại quý này xuất thân, đơ dem cùi bắp lắm. Học hành tới đâu mà nó phét vậy? Đứa nào ngu mới nghe theo chả nghe chưa? Nước sông công tù, rồi cũng đến giai đoạn xây dựng cái hội trường, rồi tạo điều kiện cho cái việc học tập lâu dài mà. Nghe hai chữ lâu dài này, nhiều anh em đã thở dài thường thượt à. Thôi thì cứ đi, đến đâu hay đến đó thôi. Một nhà kho lớn đã được sửa sang thành một cái hội trường, có sân khấu, và chung quanh thì thấy treo đầy những cái khẩu hiệu. Ghế ngồi thì không có, trại viên thì cũng khắc phục, làm những cái chiếc ghế nhỏ cho cái phần mình bằng một miếng gỗ mỏng, người đó đóng thêm 4 cái chân. Anh mà nào mà lười thì 2 cái cục gạch mang theo rồi cũng xong. Có ông cán bộ hỏi, ai biết cầm càn hả? Ai biết cầm càn? Có 1-2 anh nghe lạ tai mới hỏi lại, dạ thưa cán bộ, cầm càn là gì vậy? Cầm càn là gì? Cán bộ nghe như vậy thì cũng ngớ mặt ra. Một anh tù khá lớn tuổi cho biết, cầm càn là bắt nhịp cho người ta bắt hát đó. Vậy là cái chuyện làm quảng ca bắt đầu là như thế đó. Cán bộ trại mới hỏi, anh nào biết hát nhạc các bạn hả? Thế mọi người ngồi yên thì tôi mới hỏi lại, dạ thưa, nếu mà cán bộ có bản nhạc có nốt đó thì tôi hát được nha.
Nốt là cái gì thế?
Dạ, nốt đó là cái cung bậc thấp cao viết theo cái khí âm Pháp. Anh cán bộ anh coi chừng như là chưa hiểu được á, cứ đứng nghệch cái mặt ra, nhưng mà cũng ráng hỏi lại,
anh chắc anh làm được chứ hả?
Thưa chắc ạ. Thế rồi sáng hôm sau thì anh cán bộ anh đem xuống đội một cái tập nhạc dày cộm.
Này, cái anh gì đây? Ha? Cái anh hôm qua đấy. Đây này, anh xem và hát thử xem nào nhá.
Hôm đó cả đội cũng đang tập trung để mà phê bình, để mà kiểm điểm cái công tác lao động. Tôi cầm cái tập nhạc tôi mở ra một trang. Đó là cái bài hát của đội có tựa đề là Gái Sông La. Tôi xướng âm từng nốt nhạc và lẩm nhẩm hát lời. Đến giờ nghỉ thì tôi mới nói, dạ thưa, tôi có thể tôi hát được rồi à cán bộ.
Đâu, anh hát đi.
Và thế là tôi đứng lên và tôi hát cái bài gọi là cái Gái Sông La. Đó. Khi tôi hát thì anh em trong đội ai cũng lắng nghe hết trơn. Xong bài hát thì mọi người ai nấy đều vỗ tay. Riêng anh cán bộ thì ngạc nhiên, anh đứng ngẩn ra.
Thế năm nay anh bao nhiêu tuổi hả?
Tôi 29.
Vậy anh nghe Đài Hà Nội bao giờ mà anh biết hát thế hả?
Tôi thì cả đời tôi chưa nghe Đài Hà Nội bao giờ hả? Tôi hát á, là hát theo cái từng nốt nhạc ở trong sách thôi.
Thế nào hả?
Đây là cái ký âm Pháp quốc tế. Ai có học qua cái nhạc lý và học xướng âm thì đều hát được cả. Vậy đó, anh cán bộ anh vẫn đớ ra, anh chưa hiểu cái ký âm Pháp là gì nữa. Tối hôm sau vào giờ sinh hoạt, anh cán bộ anh xuống đội, anh dẫn theo 4 người nữa, đâu chừng là cấp chỉ huy của anh ta. Rồi anh đứng lên anh la lớn,
anh gì đấy? Hôm qua đấy, ra đây xem nào.
Nghe giọng nói có vẻ sất sược, tôi tảng lờ như là không hiểu. Anh trưởng của cái đội tù gọi tôi, anh đứng dậy đi. Sau đó tôi mới đứng dậy và tôi nghe cán bộ nói,
xem nào, anh mở một cái bài khác nha và làm cho chúng tôi xem nha.
Lần này tôi mở ra đúng cái bài gọi là Dàm Cỏ Đông. Cán bộ đã cho tôi 10 phút. Rồi Sau đó tôi cũng đã bắt đầu tôi hát. Ở tận sông Hồng, em có biết quê hương anh cũng có dòng sông. Anh vẫn gọi với lòng tha thiết, Dàm Cỏ Đông ơi, Dàm Cỏ Đông. Lần này thì cả đội tù là vỗ tay. Nhưng mà năm anh bộ đội thì mặt lại ngợt ra.
Thế này, thế anh làm tốt đi nha.
Đó là lý do tôi đã trở thành anh tù cầm càng. Từ Nam ra Bắc. Rồi lên lớp học tập 10 bài theo chủ trương và đường lối của cách mạng. Trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy, cơm cũng không đủ no, nước cũng không đủ dùng. Một tuần rồi không có nước tắm. Chỗ ở thì tồi tàn hơn cả một cái trại tạm cư trong thời chiến nữa. Đi đâu cũng mũi súng kè kè. Đối với bọn chiến thắng thì lúc nào cũng thưa, cũng bẩm, cũng báo cáo. Mà ai cũng phải lạc quan một cách thái quá luôn nữa chứ. Rồi ra thì đứa nào cũng hy vọng, rảnh rỗi thì bàn tán. Ê, ngày mãn khóa, tao nghĩ là tụi nó đưa mình về sân vận động Cộng Hòa đó. À, chỉ ở đó mới đủ chỗ chứa cho hàng chục nghìn sĩ quan trong vùng Sài Gòn Chợ Lớn thôi. Rồi óc tưởng tượng cũng đã đi xa hơn. Rằng thì là ai cũng nghĩ là sẽ như là một cái ngày mãn khóa ở một quân trường nào đó. Mà quên cả thân phận là một cái thằng tù. Không phải của một tù binh thời chiến, mà là một cái thứ tù lạ lùng lắm. Chưa bao giờ ai có kinh nghiệm trải qua và trông thấy ta.
Tất cả tù cải tạo quỳ xuống và đứng lên, hỡi những công dân Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tất cả đứng lên.
Tất nhiên là sau đó sẽ có những cái màn đồng ca, rằng thì lạ như có Bác Hồ trong cái ngày vui gọi là đại thắng này. Đại Quý Thụy bị cô lập. Khi ăn, ông hai đem theo cái phần của mình ra ngồi ở một cái chỗ vắng như vậy. Nghĩ là không ai thích những cái lời phát biểu của ông và không ai muốn ngồi gần ông. Chắc là sợ lây một cái sự bi quan của người lính già đó đó. Rồi học sắp hết cũng 10 bài rồi. Tức là sắp đến cái ngày mãn khóa rồi. Đứa nào đứa đấy không thấy khuôn mặt nào mà rầu rĩ, trái lại trông thấy rất là vui vẻ, rất là lạc quan lắm kìa. Mãn khóa rồi, ai cũng trông đợi cái ngày ấy cả. Khi học hết 10 bài rồi thì thời gian tập trung của ngoài đã quá một tháng trời rồi. Sau mỗi một bài học thì lại có phần thu hoạch để mà kiểm soát cái phần tiếp thu bài học của mỗi anh tù. Một vài anh rất là lo, cho rằng là cái phần thu hoạch này như là một cái bài thi tốt nghiệp ra trường vậy đó. Sợ bài không có đạt thì thời gian học tập lại càng phải lâu hơn nữa. Lâu lắm. Nằm cạnh tôi đó là anh bạn tù, anh tên là lãnh Lê Quang Thảo, em của ông Lê Quang Mỹ, tư lệnh của Hải quân thời đệ nhất Cộng Hòa. Thảo nói với tôi,
Anh à, mày còn trẻ, chữ nghĩa mày giỏi lắm. Làm xong cái bài thu hoạch của mày, mày ráng làm giúp tao nha. Tao hứa là sẽ làm việc khác giúp mày nha. Tao sợ tao lập dở quá, tụi nó đánh rớt, thì làm sao mà tao về được với vợ con tao mày.
Nghe câu nói này thì tôi bật cười.
Mà cười mà cũng muốn khóc luôn. Bởi vì anh em mình cả tin, khờ khảo quá mà. Trong khi Việt Cộng thì gian manh, lừa lọc, quá ư là tinh vi luôn vậy đó.
Trong đội Trung úy Vũ Châu Phê, ông là một võ sư. Thường mỗi buổi chiều trong khi mà chờ cơm thì anh ra sau hè, anh vượt vài cái đường võ để mà giữ sức khỏe về lâu về dài mà. Tên vệ binh ở trên chòi canh gần đó trông thấy mới báo cáo lên trên trại. Hôm sau thì hai tên vệ binh mang súng xuống còng tay Phê dẫn đi, đem vào nhốt ở trong connect á. Phê nó chỉ tập múa võ múa quyền thôi mà cũng bị tụi nó còng tay bắt nhốt rồi thì số phận của bọn mình phải ra sao đây nữa. Cũng có chuyện của anh Tuấn. Nghe cũng đau lòng không kém. Anh Tuấn bày tỏ một cái sự hối hận rằng đã tự đi trình diện để mà đi tù bằng một cái cách khác thường lắm. Một hôm, đi lao động về như vậy đó, anh ấy dùng một cái ca uống nước gì đó ra hầm múc một cái ca phân. Trước khi ăn, anh nói lớn: mẹ nó, tao bị phạt nè, tao sẽ tự phạt tao bằng một cái hình phạt, bởi vì là cái đồ ngu, đồ ăn cứt. Từ nhỏ tới lớn, tao từng nghe cái câu chửi này khi mà muốn chửi ai ngu kìa. Sau khi anh ấy ăn vào xong, anh ấy ném cái ca phân xuống và cũng nói lớn luôn:
mẹ đó, tôi long trọng tôi tuyên bố nha, cái gì cũng có thể ráng mà ăn được khi mà quá đói luôn, ngoại trừ phân người, nghe chưa?
Anh em xung quanh ai cũng lặng im, ai cũng ngơ ngác gục đầu. Trong đó có tôi luôn nữa. Có thể những người nghe sẽ cười khi mà nghe đến đây, nhưng mà chắc chắn rằng đó là cười mà cười ra nước mắt kìa. Những nỗi phẫn uất đến cột tột cùng. Phẫn uất bởi vì lừa đảo. Một cuộc lừa đảo tinh vi và gian xảo nhất đối với người mà người cùng cái nòi giống của mình luôn, khiến cho người ta có thể người ta làm việc ngoài cái sức tưởng tượng của con người được. Đã nhiều anh em mở mắt nhưng chưa mở lớn đủ để mà thấy cái bản chất của việc cộng đó kìa. Sẵn đây tôi kể chuyện cười cười ra nước mắt của đời tù cải tạo. Ở cái thời điểm mới ra Bắc này có rất là nhiều chuyện vui lắm. Có câu chuyện lễ phép không có đúng chỗ như vậy nè. Đó là sáng hôm ấy đoàn tù sắp hàng dọc hình đi theo cái hình con kiến đi vào rừng như vậy đó. Người tù đi trước tôi tên là Chiến, ông ấy lớn tuổi lắm. Trước đây ông ấy là thượng nghị sĩ thuộc liên danh Bông Sen. Tên bộ đội mới gọi ông lại: ông kia đứng ngay. Dạ báo cáo bắn hộ, cán bộ tôi gọi, cán bộ gọi tên tôi à. Anh bộ đội mới chỉ tay vào ông Chiến:
anh đấy, anh tên gì?
Ông Chiến đứng dậy, ông lấy cái nón xuống, cúi đầu nói: dạ, dạ bẩm cán bộ tôi tên là Lê Văn Chiến.
Ai cho phép anh lấy nó xuống hả? Nội quy không bảo anh phải thưa bẩm nha. Tôi nập lại cho anh biết nội quy nha. Khi cán bộ gọi cải tạo tù thì đứng trước bà bước nói rằng là báo cáo cán bộ tôi tên là. Có thế thôi, rõ chưa?
Dạ, báo cáo cán bộ, rõ rồi.
Thế ngày mai anh không được mặc cái quần thiếu văn hóa như thế này nữa nhé.
Dạ, anh em tù hơn một năm ở Long Giao thường lấy một cái bao cát mà có loại bao mà của miền Nam trước đây để mà dùng đựng cát làm một cái tuyến phòng thủ chống đạn đó. Bao cát nó thưa thưa như là vải mùng vậy đó. Ông Chiến ông mặc cái chiếc quần làm bằng cái vải bao cát đó, chẳng có quần lót luôn nữa. Mà làm gì có quần lót đó chứ. Cho nên cụ Hồ của ổng cứ cà đông cà đưa rồi đó. Bộ đội nhìn thấy như là treo tức vậy đó. Sau đó nó ngoắt tay cho đi tiếp tục nữa. Tôi mắc cười, tôi không nhịn được. Tôi nói: bố ơi bố, ai bảo bố không có thuộc nội quy làm chi hả? À, cho nó thấy cụ Hồ của bố tòng ten như vậy hả? Những anh tù cải tạo khi đi gần đó phá lên cười. Bộ đội mới quát:
em nạn trật tự khẩn chưa nên.
Trên đây đó là một vài những câu chuyện cười ra nước mắt của đời tù cải tạo đó. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn của một cái phần tiếp theo trong cái cuốn hồi ký được mang tên là Vượt Tù, Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc hồi ký này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc hồi ký lần sau. Cảm ơn quý vị.